SBS Việt ngữ.
Dù bài báo của tôi bị gỡ, lãnh đạo của các tờ báo như Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo chính quyền Hải Dương, các đồng nghiệp mong muốn tôi dừng lại, nhưng tôi chấp nhận việc trở thành nhà báo tự do, thậm chí bị bắt, giết để bảo vệ dân oan đến cùng. Đó là lời mở đầu phóng sự Chết khi đang còn sống của nhà báo độc lập Đỗ Cao Cường, làm về làng ung thư ở huyện Kinh Môn, Hải Dương. Trong phóng sự, người xem thấy hình ảnh làn khói màu đỏ cam nặng chịch, dày đặc từ ống xả nhà máy thép Hòa Phát lừ lừ liếm lấy mặt ruộng lúa xác xơ dưới chân tường nhà máy, trùm qua bóng người nhỏ nhoi lui cui trên cánh đồng và tiến vào làng. Từng vóc mạc sắc được người dân làng Kinh Môn, nơi nhà máy tọa lạc, quét ra từ khắp ngõ ngách trong nhà, và họ nói ngày nào cũng vậy. Những túm hành tím xám xịt vì mạc sắc bám, những người đàn bà ẵm những đứa trẻ còi cọc đưa ra trước ống kính của anh và hỏi về không khí trong lành ở đâu. Những người phụ nữ đã thôi không còn khóc nữa khi nói về cái chết của chồng vào tháng 6, của con vào tháng 9 vì ung thư.
Năm ngoái chết rồi, chồng chết tháng 4, con chết tháng 9.
Và tiếng người đếm số người chết vì ung thư trong năm đều đều.
Đấy, chú cho tôi hỏi lại nhé. Thế có nghĩa là mày tặng thôi mà. Đây là hơn 20 người chết đúng không? Mà từ 2016 mà là chủ yếu ung thư. Còn ung thư
Còn cái gì ung thư?
Chỉ trong cái thôn Vận Thánh này thôi.
Đấy, thôn ung thư.
Trong phóng sự Chết khi đang còn sống của nhà báo Đỗ Cao Cường, không chỉ có mỗi nhà máy thép Hòa Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường, mà tại Kinh Môn còn có công ty xây dựng DNA, công ty chế biến xuất nhập khẩu Đà Nẵng như ba con quái vật đang nhả chất độc ngày đêm, giết dần giết mòn người dân trong vùng.
Độc sản xuất trì kém này, nhôm quặng thì có phải cháu sống ra được. Các anh cứ gọi vào lôi khen là chất đứng hàng đầu gây ung thư đã được cộng đồng thế giới công nhận thì nó là hàng đầu. Xong thứ nhì nó là thằng chỉ kém này, thứ hai là thứ ba và nó là cái thằng nhôm và quặng. Đấy, ba cái đấy quá nguy hiểm luôn, thì nó vô hướng vừa hết ở đấy vừa hết thôi.
Các phóng sự loại này của Đỗ Cao Cường đã không được sự ủng hộ của các tờ báo và các cơ quan truyền thông nơi anh làm việc. Và thay vì chịu nhượng bộ và hủy bài, anh quyết định cho công bố trên trang Facebook cá nhân và chấp nhận là một nhà báo tự do. Điều này cũng có nghĩa là anh đối mặt với hiểm nguy từ nghề nghiệp, pháp luật, an ninh và kinh tế. Mới đây, hôm 2 tháng 8, Đỗ Cao Cường nhận được tin nhắn với câu hỏi đầy hốt hoảng đến thắt lòng của mẹ anh. Con đâu rồi? Mẹ xin con đấy, con đừng viết báo ở Kinh Môn. Bọn nó đang thuê người giết con và làm hại gia đình mình đấy. Mẹ thấy và sợ lắm. Những lời đe dọa như thế này Cường không lạ lẫm. Chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, Đỗ Cao Cường cho biết, tổng thư ký tạp chí Thương Trường khi biết được anh đang thực hiện các phóng sự về ba nhà máy ô nhiễm ở Kinh Môn, Hải Dương, đã cảnh báo anh rằng mạng của anh chỉ đáng giá vài chục triệu. Một người khác, đồng nghiệp của anh là nhà báo Nguyễn Đức thuộc báo Pháp luật Hồ Chí Minh, cũng đưa ra ví dụ về cái chết của nữ nhà báo Hải Đường, một nhà báo có lòng và có tâm trong điều tra sai phạm, đã bị chết một cách mờ ám trong lúc đang thực hiện một phóng sự điều tra lớn tại Hải Phòng, như là một cách để nhắc nhở anh. Và Đỗ Cao Cường đã chọn cách đi của mình, như anh nói ở đầu phóng sự Chết khi đang còn sống. Anh chấp nhận là một nhà báo tự do, thậm chí bị bắt, giết để bảo vệ dân oan đến cùng.
Cái việc mà em đưa lên như vậy thì cũng vì cái lương tâm của em. Tất nhiên thì với sự lo lắng của những người thân cho tới những người anh em bạn nhà bạn gái thì nó làm rất là cần thiết. Nhưng mà mình phải đặt được câu hỏi ấy, thì là mình làm gì, mình rõ lo lắng cho mình, nhưng mà cái động cơ của mình làm nó là những việc như nào. Ví dụ như là mình làm không vì cái gì cả, mình sẵn sàng hy sinh cả mạng sống rồi là công việc rồi là mọi cái để mà mình bênh được những người sắp chết, những người đã chết và những người mà đang hấp hối đấy. Và bao nhiêu thế hệ, mình đấu tranh với bao nhiêu thế hệ của những dân làng thư để họ thức tỉnh lên, để họ đồng hành với mình thì đó là một cái việc mà lo lắng như vậy thì theo anh ấy thì mình vẫn có thể vượt qua được. Bởi vì là những cái gì mình làm lý tưởng, những cái gì mình làm để lại cho những người con cháu của mình nó tự hào về mình.
Các phóng sự mà Đỗ Cao Cường đã làm cho công bố trên trang Facebook cá nhân của mình, ngoài Chết trong lúc còn sống nói về làng ung thư ở Kinh Môn, Hải Dương, làng Chết ở Hải Phòng nói về ngôi làng ung thư khác ở Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng mà chính những thân nhân nạn nhân cũng không dám lên tiếng vì sợ mất chỗ làm ngay trong nhà máy nhiệt điện tại đây, dù chính nhà máy này là tác nhân đang gieo chết chóc cho chính họ. Các phóng sự khác của Đỗ Cao Cường còn có Xác Sống ở Hà Nội nói về người dân làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì bị mất đất mất nhà và lâm vào cảnh sống không bằng chết mà chả biết kêu ai vì dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1. Hay phóng sự Lời Kêu Cứu Muộn Màng là một tiếng kêu thống thiết về những cái chết oan khuất của người đàn ông tự thiêu Bùi Hữu Tuấn, của con trai phóng viên Tuyết Vân và của chính phóng viên Hải Đường. Trước đó, Đỗ Cao Cường còn có các phóng sự khác về săn tặc, cắt tặc ở Hải Phòng, điều tra về những kẻ hút săn bán lậu hay hút cát trái phép dưới sông gây sạt lở và họ hoạt động gần như công khai trong sự bảo kê của những kẻ cường quyền.
Thì có rất là nhiều cái sự nguy hiểm, không chỉ là nó cái âm nhắn tin là nó vợ giúp trong cái vụ làm kinh doanh mà còn trong cái vụ săn tặc Hải Phòng. Hải Dương thì như các bạn, như quý vị khán giả cũng biết, thì khi mà động trạng với cả một hệ thống ấy, thì đôi khi thì nó cũng chỉ cùng lắm thì nó đa phần đấy thì cái này nó bắt thôi, còn động trạng đến những lợi ích cụ thể mà bên vụ những người như thế cụ thể trong những câu chuyện cụ thể thì cũng vô vàn những sự nguy hiểm và họ có thể giết mình bất kỳ lúc nào.
Đỗ Cao Cường cho biết nguy hiểm đến với anh hàng ngày từ chính lực lượng công quyền và cả các công ty sai phạm, ai cũng muốn anh phải im tiếng, ngay cả các tòa báo nơi anh làm việc. Tuy nhiên, như anh viết trên Facebook cá nhân của mình, giết tôi rồi hãy bắt tôi im lặng.
Họ nói với em rằng nhiều đồng nghiệp là anh làm như vậy là thiệt thân và anh nghèo, nhưng mà em chấp nhận. Em chấp nhận bởi vì em nghĩ rằng là cuộc đời thì ai cũng phải chết. Nếu là mình sao mà mình sống làm sao mà thứ nhất là cuộc sống cũng không nhờ mà xin tỏa hoặc là làm hại ai. Mình chỉ biết là sống theo lý tưởng, mình chết thì càng nhiều người càng tốt.
Chọn làm nhà báo tự do, rời khỏi hệ thống báo chí nhà nước và cho công bố các phóng sự, các bài viết của mình trên trang mạng xã hội cho tất cả mọi người cùng đọc. Khi được hỏi, như vậy thì anh sống bằng gì? Đỗ Cao Cường cho biết, anh mưu sinh bằng nhiều nghề để có thể đeo đuổi công việc làm báo của mình và để có thể lên tiếng.
Mưu sinh thì ngày xưa thì trước khi làm báo thì đầu óc em kinh doanh cũng rất giỏi, nhưng mà bất động sản tháng em kiếm được vài chục triệu ở Việt Nam, nhưng mà sau đó là em tiền nông với em tự nhiên là em thấy xã hội này quan trọng là cái bản chất hay cái đâu là sự giàu có hay mọi thứ ở trong xã hội này thì nó đều là một sự đôi khi là quả hiệp, nếu mà im lặng tất cả quả hiệp tự ác là mình phải tìm cho làm sao là một cái bản chất của vấn đề mình cùng với anh em cùng với những người như thế để mà tìm giải pháp. Thì em mới làm báo, em dẫn thân thì tất nhiên là từ lúc đi xa em cứ tiền em bỏ ra thôi. Rồi là mưu sinh thì bây giờ em muốn bán thêm, bán cả hệ thống cà phê bên trước. Chứ nhưng mà nó khó khăn thật, nhưng mà cũng vẫn được sống, vẫn không phải nhà ai cả. Và mình vẫn trụ được, và mình vẫn điều quan trọng là mình vẫn đủ sống và mình làm được những việc cho nhiều thế hệ, chứ không phải là nó làm một mình nữa. Nhưng mà cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình nó cũng khá là cao.
Sinh ra và lớn lên ở đất cảng Hải Phòng, hơn ai hết, Đỗ Cao Cường hiểu về vùng đất và con người của đất cảng. Đất cảng dữ dội lắm mà cũng khẳng khái lắm. Và đó cũng là tính cách của nhà báo trẻ Đỗ Cao Cường. Cường cho biết, ngay từ hồi cấp 3, khi chứng kiến thầy cô giáo của mình phải chạy vạy tiền mấy chục triệu để có một chỗ dạy, các ông chú, những người bà con trong gia đình mình phải chạy tiền cũng từ vài chục triệu trở lên để có thể có các chức vụ, các cấp bậc trong quân đội, Cường bắt đầu đặt câu hỏi về nhân phẩm và giá trị thật của con người và xã hội.
Những năm cấp 3 đấy, em đã biết được những câu chuyện như là bản thân những người cô giáo của em khi đi dạy học, bọn em thì cũng phải chạy vào có mất khoảng những vài trăm triệu để chạy vào làm giáo viên, hoặc là những cái người họ hàng của em nó chạy vào làm sĩ quan quân đội, chạy từ mấy triệu đến mấy trăm triệu để vào những trường đại học về liên quan đến quân sự. Thì em đã thấy rằng một xã hội người ta đã lớn một đồng người ta làm mà nghèo rồi. Em cũng chỉ hiểu được người ta tại sao lại như vậy, tại sao mà giáo viên lại chạy vào trường, các sĩ quan quân đội cũng phải chạy vào. Bản thân người ta cũng là người ta đi dạy học, mình người ta là thầy cô, nhưng mà bản thân đầu tiên của họ đã là những tội phạm, những người tham gia vào cái trò chơi và hối lộ, đấy là cái tội hối lộ. Bố mẹ của thầy cô cũng là những người mà đồng lõa tội phạm, thì mình hiểu rằng đây chính là những tội phạm mà như vậy mình đấy, mình đặt câu hỏi như vậy mà mình thấy là không còn, mình cảm thấy không còn niềm tin rồi, mình cảm thấy có sự bất định, cô đơn, lạc lõng, như em nói là lạc lõng trên chính tư duy của mình.
trong một xã hội mà như nhiều người nói, công an trị với lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn, thì việc công an thẳng tay đánh người trở nên quen thuộc đến nỗi nó khiến người ta quen đi. Nhưng với Đỗ Cao Cường, anh không thể quen với việc một người bị đánh. Xuất thân từ sinh viên ngành dân chủ học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi học luật, rồi chuyển sang làm báo. Có hai điều Cường luôn tin chắc và đeo đuổi để bảo vệ. Đó là, thứ nhất, một người có quyền chọn tôn sùng hay không tôn sùng một ai đó, và đó là quyền cá nhân của họ, không ai có thể can thiệp hay bắt ép được. Điều thứ hai, Cường tin rằng phẩm giá của một con người phải được tôn trọng qua việc họ không phải chịu bất kỳ một sự đánh đập nào. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh công an đánh dân, chứng kiến những hiện thực xảy ra trong cuộc sống trái với những điều được rao giảng, Đỗ Cao Cường đã không chỉ từ chối tham gia vào việc rao giảng những lý thuyết mị dân, mà anh còn đi xa hơn là chọn lên tiếng thay vì im lặng. Vì như anh nói, im lặng là đồng lõa với cái ác.
Em nghe những câu chuyện cảnh sát giao thông bắt mà em chứng kiến cảnh đấy rồi, từ hồi những năm cấp 3 em đã nhận thức được rồi. Thì ngay là hàng ngày cấp 3 mà thầy cô giáo hỏi em mà về những cái việc mà cách nhìn về nhà nước thì em bỏ, em cũng nói rất là rõ đấy. Thì những ngày khi đi học cấp 3 em bỏ là thực ra nhà nước và chính phủ thì thực ra người ta cũng chỉ là bản chất là người làm thuê của người dân thôi. Cái điều quan trọng là người dân là một ông chủ tốt như là một người quản lý cái cửa hàng của mình ấy, thì người ta sẽ biết cách để mà giám sát cái hệ thống đó do làm sao để hợp lý. Thì ngay từ nhỏ ngay từ cấp ba em đã có những cái phát biểu vậy rồi. Em nói rằng là con người phải được tôn trọng, phải được có sự có một cái sự phải tôn trọng sự khác biệt thì đã có quyền thần tượng người này hoặc còn hết người kia. Cho nên những cái người mà bắt buộc người ta làm theo thì chắc chắn không phát triển được, một xã hội mà không phản hồi sẽ chết. Và những năm đầu đại học đó thì em tham gia vào các hội đoàn hội thì em để hiểu rõ hơn thôi. Và bản thân em thì em cũng từng nhìn thấy lực lượng công an nên là những một ở Hà Nội đấy, thì cái khoảng 2012 ấy, thì đánh người và em coi lại hành vi của họ và em cũng bị họ đánh rồi. Và em khi đó cũng cộng tác với một số báo ở trên, thì em đã họ đánh rất là nhiều, họ đánh trộm và họ cả thầy phục lẫn công an liên ngành giữa giao thông cơ động rồi điều tra, thì họ thấy họ lạm quyền rồi. Và em đã học được những bài học đầu tiên, đó là quyền con người bất khả xâm phạm, thân thể con người bất khả xâm phạm, không ai có quyền có thể là động chạm đến khi bản thân người ta phải có cái lòng tự trọng của một con người. Thì cho tới cái hệ thống pháp luật hiến pháp thì người ta cũng ủng hộ điều đó, tại sao người ta đi ngược cái điều đó. Thì em mới hiểu ra rằng là cái luật pháp của mình thì nói thì cũng rất là hay, nhưng mà cái hiến pháp thì nó lại có vấn đề với cái hiến pháp, bởi vì nó không có một cái sự giám sát quyền lực. Rồi em cũng tìm hiểu được rất là nhiều những cái gốc rễ, chứ không phải là mình chỉ nhìn hiện tượng.
Không hiếm có những lúc Cường cảm thấy cô đơn, dù xung quanh anh không thiếu những người yêu quý và nể trọng anh qua những việc anh làm.
Em khi em cô đơn thực sự là em bản thân em thì thực tế không cô đơn, thì gia đình dòng họ trong nhiều cái bên cạnh những người mà luôn là tìm cách là ngăn cản mình, thì có những người yêu thương bọn họ thực sự rất là nhiều luôn. Nhưng mà thậm chí là những hội đấu tranh bề nổi từ anh Nguyễn Lâm Thắng suốt ngày mà đi cà phê tới những nhà báo Mai Hữu Ấn, ừ, chị Lê Hoàng Anh, toàn những người mà trí thức thực sự ở Việt Nam cũng rất là hay hẹn em cà phê rồi mà tâm sự.
Khi được hỏi có khi nào Cường sợ vì phải đối diện với nguy hiểm rình rập hay không, thì anh nói ai cũng sợ. Tuy nhiên, thay vì lùi bước, anh học cách tự bảo vệ mình bằng cách thận trọng hơn, ngụy trang kỹ càng hơn mỗi khi đi làm phóng sự, di chuyển nhiều hơn và thay đổi xe máy nhiều lần để tránh bị lần ra tung tích. Và cũng đã không có ít lời đề nghị anh đi du học. Nhưng như anh nói, nếu như đi học để mở mang kiến thức và trở về thì đi. Còn nếu đi để hưởng thụ cho cá nhân của mình thì anh chọn ở lại.
Thật sự là em cũng có nhiều cái người ta cũng muốn thấy được nguy hiểm của em và người ta muốn tìm ra học bổng, thậm chí du học ở bên Mỹ, bên Úc. Đi rất là nhiều nước ở nước ngoài, nhưng mà mấy năm rồi em cũng chưa ý định, và bây giờ mới bắt đầu ôn lại tiếng Anh. Bởi vì là mình cũng không đặt lại vấn đề là vì khi mình đi như vậy mà mình không có những hiệu quả, để đi để mình về, đi để trở về, đi để mà mình có những cái hiệu quả để mình đóng góp cho xã hội, để mình sống, để mình bằng những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình cùng với những con người yếu thế cùng khổ trong xã hội này tìm ra một giải pháp cho đất nước, thì mình đi để cho, thứ nhất là cho an toàn cho mình với gia đình, thứ hai là cho xã hội thì ok. Còn đi để mà đồng thụ, đi để mà quên cái bổn phận của mình, quên những cái công việc của mình mà đang làm thì không bao giờ. Thì đó là cũng là một cái sự quả nghiệp. Đó, nên mình phải vượt qua.
chọn sống làm người tử tế là điều không dễ, trong khi cuộc sống luôn có vô vàn cám dỗ, huống chi trong một xã hội mà người tử tế trở nên là một vật cản, một cái gai trong mắt người khác. Và những lúc cô đơn nhất, những lúc một mình nhất thì âm nhạc và thơ ca là những thứ để anh vỗ về mình. Khi cuộc nói chuyện chuyển từ phỏng vấn sang những tâm tình, Cường hát cho tôi nghe những bài hát mà anh hát vào những lúc buồn.
Em nghe thì niềm vui cho núi, núi đã một đời vết nứt tan phai. Em vui thì niềm vui cho ngày mai, ngày mai biết bao giờ trở lại. Em vui gì, lời ru trong ta, một đời đam mê, một đời rung rỡ. Em ru gì cho ta qua bao ngày phối pha. Câu hát ngân lên bóng tắt lửa chừng. Thôi đừng hát tu, thôi đừng vây vơ. Lá chút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu. Đấy thì nó cũng là những cái tình yêu nên nhớ, nhưng mà nó lại nghĩ đến cũng nhiều cái thân phận lắm. Thì em là những cái phóng.
Dạ. Chị muốn là câu hát ngân lên của em nó sẽ ngân mãi. Nó sẽ còn ngân mãi cho đến khi mà em thấy được một cái tương lai sáng lạng cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Cho nên chị sẽ không lấy cái bài hát thứ hai, mà chị sẽ lấy cái bài đầu tiên, Riêng Một Góc Trời. Nó, và em hát rất là hay, rất là xúc cảm.
Hay ngồi thì em buồn em cũng hay hát những cái bài, từ những cái bài hiện nay như là Tính Đi Buôn, rồi Anh Là Ai, rồi cho tới những bài tình yêu như nữa, nhưng mà nó lại mang những niềm về tình yêu như nữa. Ví dụ như em có thể cho hát cho chị nghe một đoạn thôi, bài Riêng Một Góc Trời thôi.
Ừ, hát cho chị nghe đi.
Rồi nếu mà được thì với em đây. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhớ hương câu hát, câu mong chờ em về lối xưa.
Đỗ Cao Cường, đứa con ngoan cường, khẳng khái của đất cảng, nơi gắn liền với tên tuổi của các bậc hào kiệt Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đất cảng sinh ra Cường thì đất cảng cũng sẽ che chở Cường. Người đất cảng không thiếu những người tử tế để có thể cảm nhận được hạt mầm tử tế mà nhà báo Đỗ Cao Cường đang gieo trong đời. Và hãy để tiếng hát của những người tử tế còn vang mãi, dù rằng có lúc họ bị lẻ loi, nhưng chắc chắn tiếng nói của họ sẽ không bao giờ bị dập tắt. Quý vị vừa nghe xong Hạt Giống Yêu Thương trên SBS Việt Ngữ với Mai Hoa. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Nếu như mà em có con thì cái câu để mà em dạy con mình là gì?
Trước khi con muốn trở thành một cái người gì đó, mà trước khi con muốn trở thành một người thành đạt, thành công trong cuộc sống, thì trước hết con hãy học cách làm người tử tế. Con tử tế đi rồi con hãy nghĩ cách làm những việc gì đó lớn hơn. Và em muốn con em thì cũng phải sống trong cái sự trải nghiệm, cái sự đồng cảm với những thân phận ấy. Con phải đấu tranh với những cái điều sai trái trong cuộc sống, dù cuộc sống nó có thế nào đi chăng nữa, thì nó có nguy hiểm như nào nữa, thì con cũng phải cố gắng làm con người có tử tế và nó mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.